Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Joseph Rudyard Kipling có thể nói là trẻ tuổi nhất trong lịch sử của giải Nobel văn học. Có một phóng viên báo chí đã nói với nhà văn Kipling như thế này. Người ta đã tính toán những lợi nhuận thu được từ việc viết lách của ông và chỉ biết rằng một chữ trong những tác phẩm của ông đáng giá đến cả $100. Rồi nhà báo rút ra trong túi tờ $100 đưa cho nhà văn mà nói: "Thưa ông Kipling, ông có thể cho tôi xin một chữ đáng giá $100 được không?" Nhà văn Kipling cầm tờ $100, ông bỏ vào túi và nói đúng một chữ: "Thanks." Cảm ơn. Thanks. Đó chính là từ đáng giá $100. Và thật sự vậy, lời cảm ơn thật đáng giá. Nhưng mà thưa Hội Thánh, lòng biết ơn còn đáng giá hơn rất nhiều, giá trị hơn thật nhiều. Lời cầu nguyện của tôi cho chính mình, cho Hội Thánh Chúa, cho quý cụ và quý bà chị em, đó là chúng ta sẽ luôn nuôi dưỡng, vung trồng và phát triển trong mình một trái tim biết cảm nhận lòng thương xót, sự quan phòng lớn lạ của Chúa. Có một tâm linh biết đáp ứng trong sự tôn thờ Chúa. Có một đời sống vui mừng tìm kiếm Chúa. Có một tấm lòng biết ơn Chúa. Một tấm lòng biết ơn Chúa. Vì vậy buổi sáng hôm nay, trong mùa cảm tạ, tôi muốn chúng ta đến với lời Chúa với nhau trong mấy câu rất là ngắn ngủi, ba câu thôi. Thư Thessalonica nhất, chương 5, câu 16, câu 18, mà chúng ta học lời Chúa trong đề tài tấm lòng biết ơn. Tấm lòng biết ơn, a grateful heart. 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Ở trong ba câu kinh thánh này, quý vị sẽ thấy ba điều kiện hay là ba trạng thái của một tấm lòng biết ơn. Ba điều kiện hay ba trạng thái của một tấm lòng biết ơn, ba bí quyết để đời sống một người có thể kinh nghiệm hạnh phúc của Chúa. Đó là một cuộc đời biết ơn. Và có ba trạng thái, the three conditions of a grateful heart. À, trước hết, một tấm lòng biết ơn là tấm lòng luôn ca mừng. A grateful heart is always joyful. Always joyful. Tấm lòng biết ơn là tấm lòng luôn ca mừng, cho câu số 16. Hãy vui mừng mãi mãi. Rejoice always. Chỉ có mấy chữ thôi. Luôn ca mừng. Động từ vui mừng ở đây trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp, nó thì hiện tại của văn phạm, nó là một mạng lệnh, một lời kêu gọi luôn vui mừng, tiếp tục vui mừng. Và phó từ mãi mãi đi theo sau đó cho thấy tính liên tục của hành động vui mừng này. Vui mừng mãi mãi, luôn ca mừng. Đây điều dễ hay khó quý vị? Ca mừng trong thuận cảnh là điều dễ làm, nhưng ca mừng giữa nghịch cảnh là điều khó thực hiện. Nhưng đây là điều bày tỏ đức tin thật trong Chúa và tấm lòng biết ơn thật đến Chúa. Cơ đốc nhân với tấm lòng biết ơn Chúa sẽ luôn vui mừng trỗi tiếng ca, bởi vì nhận biết tình yêu, nhận biết ơn thương xót, sự cứu chuộc, sự thăm viếng, ơn thần hữu của Chúa trong cuộc đời mình. Cơ đốc nhân với tấm lòng biết ơn sẽ luôn luôn vui mừng vì tin cậy nơi sự tể trị và chương trình tốt lành của Chúa trên cuộc đời của họ, dẫu giữa nghịch cảnh, dẫu giữa khó khăn. Cơ đốc nhân với tấm lòng biết ơn sẽ luôn luôn vui mừng, bởi vì đây là niềm vui của một đời sống có Chúa. Và đây cũng chính là đặc tính thứ hai trong trái thánh linh. Đặc tính thứ hai trong trái thánh linh là con dân Chúa, những người có Chúa, có thánh linh của Chúa, chúng ta phải vui mừng mãi mãi. Bởi vì đây là sự vui mừng không đến từ ngoại cảnh nhưng mà xuất phát từ bên trong. Chúng ta đã học qua cả một loạt bài trong sách Philip nói về sự vui mừng đó. Vui mừng thật, nó không phải là sự vắng mặt của nan đề nhưng là sự có mặt của Chúa cứu thế. Thưa Philip chương 4 câu 4 nói sao? Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Joy is not the absence of trouble, but rather the presence of Jesus. Sự vui mừng thật không phải là sự vắng mặt của nan đề, nhưng mà là sự có mặt của Chúa cứu thế. Chúng ta có Chúa, chúng ta có niềm vui. Sứ đồ Phaolô khi viết những lời này trong thư Philip, ông nói, hội thánh của Chúa hãy vui mừng đi. Tôi lại nói nữa, hãy vui mừng. Không phải là ông nói trong lúc ông đang ăn lễ tạ ơn với gia đình thật là vui vẻ, hay ông đang được nhóm họp ở trong đền thờ, mà trong khi ông đang ở trong vòng xiềng xích, đang bị cầm tù ở tại La Mã. Và trong công tù đó, ông viết thơ, ông nói rằng hãy vui mừng, bởi vì ông kinh nghiệm sự vui mừng trong Chúa. Chúng ta đã học cả thứ tính đó, chúng ta thấy điều đó. Thưa quý cụ, quý bà chị em, chúng ta cũng cần phải vui mừng trong Chúa luôn luôn. Đây là niềm vui đến từ Chúa, đâm rễ trong mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Quý vị bây giờ thấy một người đáng yêu chưa? Hỏi vì đã từng yêu chưa? Mình biết điều này phải không? Một người đáng yêu đó biết liền à? Người đó tự ngồi cười tẩm tỉm một mình, khuôn mặt thì tươi rói. Người này vui bởi sao? Bởi vì được yêu. Bởi vì mối liên hệ mà người đó có với người mình yêu. Thưa quý vị, chúng ta phải vui mừng bởi vì chúng ta được yêu. Chúng ta được vua buôn vua yêu. Chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Chúa của muôn Chúa. Chúng ta luôn ca mừng không phải vì những gì chúng ta có ở trong phương diện thuộc thể, nhưng về những ơn phước thuộc linh nữa mà Chúa ban cho chúng ta. Ơn tạo dựng, ơn bảo tồn, ơn cứu rỗi, ơn quan phòng. Và các tín hữu tại Thessalonica, trong cái văn mạch trong sách thư tín này đó, vừa được sứ đồ Phaolô nhắc nhở về việc Chúa sẽ trở lại. Và đây là cớ để họ vui mừng, biết rằng Chúa sẽ trở lại và họ sẽ được cùng với Chúa ở với Ngài trong nước vinh hiển. Và chúng ta tin chắc điều đó. Chúng ta tin về Chúa Jesus Christ là vua hồi lai. Ở trong CMA, chúng ta tin điều đó, chúng ta biết điều đó. Và Hội Thánh Chúa tin điều đó, lời Chúa nói điều đó. Chúng ta có niềm vui, chúng ta vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hãy vui mừng mãi mãi. Quý vị có biết ơn Chúa không? Tấm lòng quý vị có phải là tấm lòng biết ơn không? Hãy luôn ca mừng. Đó là dấu hiệu. Đó là điều kiện của một tấm lòng biết ơn. Đó là trạng thái của một tấm lòng biết ơn. Đó là câu 16. Câu 17 cho thấy cái trạng thái thứ hai. Đó là luôn cầu nguyện. Thứ nhất là ca mừng. Thứ hai là cầu nguyện. Hãy vui mừng mãi mãi. Ở câu 17. Cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện không thôi. Always joyful. And secondly, always prayerful. Pray without ceasing. Một người luôn ca mừng trong Chúa sẽ luôn cầu nguyện với Chúa. One who always rejoices in the Lord will always pray to the Lord. Chúng ta vui mừng bởi vì mối liên hệ mình có với Chúa. Và trong mối liên hệ đó, chúng ta có sự tương giao. Chúng ta luôn nói chuyện, chúng ta có mối liên kết với Chúa là đấng ban cho sự vui mừng. Bởi đó, luôn cầu nguyện như vậy. Cầu nguyện không thôi, nói đến một đời sống ở trong sự cầu nguyện, ở trong thái độ, trong tinh thần cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện đó là đời sống ý thức, sự hiện diện của Chúa ở trong mọi nơi, mọi lúc. Và chúng ta có thể nhắm mắt, quỳ gối cầu nguyện. Hoặc thậm chí khi ta lái xe, mình có thể mở mắt. Đừng ai mà nhắm mắt lái xe. Mở mắt khi lái xe cầu nguyện vẫn được, vừa đi bộ vừa cầu nguyện. Cái điều quan trọng đó thế nào? Đừng để cho sự cầu nguyện là mối liên hệ với Chúa, mối tương giao với Chúa chúng ta bị gián đoạn. Chúng ta nhắm mắt để không bị chi phối. Để rồi mình có thể tập chú về Chúa trong sự cầu nguyện. Có những lúc mình cần phải mở mắt thì mình mở mắt, nhưng mà quan trọng là mối liên hệ với Chúa. Đừng để mối liên hệ đó bị gián đoạn. Cầu nguyện là sự liên lạc và là mối liên hệ với Chúa. Prayer is both the communication and the communion with God. Tức là sự liên lạc và nó mối liên hệ. Qua sự cầu nguyện, con nhân Chúa nói chuyện với Chúa và giữ mối liên hệ, mối thông công mật thiết với Chúa, giữa mình và Chúa. Do Thi Thiên đầu giờ đó, Ngài là vua, Ngài Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời của tôi, có mối liên hệ cá nhân với Chúa. Và bởi đó mình có thể cầu nguyện với Chúa. Đây là đặc ân quý vị. Đây là món quà mà Chúa ban cho con người. Phần lớn chúng ta có điện thoại chứ không? Chúng ta có phone để mình nói chuyện. Nhưng không, số người không có phone, tại sao? Có thể là nhỏ quá, con cái mình nhỏ quá, mình không cho nó phone. Hoặc những người lớn quá nữa, họ không có biết sử dụng. Hoặc là họ không có tiền thì họ không có phone chẳng hạn, thì họ không nói chuyện được. Nhưng mà nếu mà có được cái phone đó là đặc ân rồi đó. Nhưng quý vị có thể nói chuyện điện thoại suốt ngày suốt đêm được không? Không, đường dây có lúc sẽ bận. Mình phải đi làm, mình phải đi học, mình phải ăn, phải ngủ, không thể nói chuyện suốt 24 trên 24 được. Quý vị có thể gọi bất cứ ai mình muốn được không? Không. Not really. Mình gọi cho thống đốc được không? Mình gọi cho tổng thống được không? Ở đây có ai có số điện thoại của tổng thống không? Nếu có cho tôi xin thử. Nhưng mà có một đấng lớn hơn tổng thống, và tổng thống trên tất cả tổng thống là vua muôn vua, chúa muôn chúa, và chúng ta có thể nói chuyện với ngài. Không cần điện thoại. Giàu nghèo cũng được, lớn nhỏ cũng được, bất cứ khi nào cũng được, 24 trên 24. Anyone can talk to him anytime, anywhere. Đó là ông quý vị. Đó là đặc ông. Chúng ta là công dân Mỹ phải không? Mình có thể vào Nhà Trắng. Mình có thể gặp Tổng thống Donald Trump được liền không? Có nói chuyện được không? Không phải đơn giản. Nhưng mà chúng ta có thể vào nơi chí thánh để có thể thư chuyện với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là vua trên muôn vua, bất cứ lúc nào. Thư Hebrew chương 10 nói điều đó. Chúng ta có muốn liên hệ với Chúa. Con đường được mở ra để mà đến với Chúa. Đây là đặc ân mà chúng ta có. Bởi vậy lời Chúa nói chúng ta có thể cầu nguyện không thôi. Trong tiếng Hy Lạp thì có nhiều từ khác nhau để nói đến sự cầu nguyện. Mà động từ dùng ở đây là cái chữ được dùng phổ biến hơn hết. Nó bao gồm cả sự đầu phục, sự ăn năn, sự cầu thay, sự ca ngợi, sự tạ ơn. Trong tiếng Anh họ dùng một cái acronym, tức là chữ viết tắt là ACTS, A-C-T-S, để giúp mình nhớ cho ý nghĩa của sự cầu nguyện đó. Và trong tiếng Việt tôi dùng đây là bốn cái chữ T. Adoration, tôn vinh, confession, thú tội, thanksgiving, tạ ơn, supplication, tiếp trợ. Cầu nguyện đến với Chúa, tôn vinh Chúa, thú tội ăn năn với Chúa, dâng lời tạ ơn và cầu xin Chúa tiếp trợ sự ban cho. Và bài cầu nguyện mẫu trong bài cầu nguyện chung mà mình sẽ học đến nữa qua năm sau thì sẽ nói rõ điều đó hơn nữa. Một cách đơn giản, cầu nguyện là gì quý vị? Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Nó như là con nói chuyện với cha. Quý vị có con cái hiểu điều này, buồn lắm nếu mà con nó không nói chuyện với mình phải không? Chúng ta có những đứa con nhỏ đó, tôi có cháu bé mấy tháng, luôn mong tiếng nói của nó. Nhiều khi nếu mà nó bập bẹ mình cũng vui nữa, nói không hiểu gì mình cũng vui nữa. Và Chúa không phải muốn lắng nghe những lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Chúa như những đứa con đến với cha của mình, bập bẹ nói một vài lời với Chúa. Tất nhiên sự cầu nguyện, cái sự giao tiếp chúng ta sẽ trưởng thành theo năm tháng, chúng ta lớn lên, nhưng mà trong sự cầu nguyện đừng ngần ngại đến với Chúa, thưa chuyện với Chúa. Đây là một cái kỷ luật phục linh trong đời sống, trong hội thánh Chúa, trong cá nhân, trong hội thánh Chúa. Trong công vụ chương 2 có 42, khi hội thánh Chúa được thành lập, thì lời Chúa chương 2 42 cho biết rằng những người ấy, những người được cứu trong nhà của Chúa, trong hội thánh Chúa, bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Họ giữ sự học hỏi lời Chúa, thông công trưởng dưỡng lớn lên trong Chúa, mối thông công với Chúa và rồi thông công với nhau trong Chúa, và rồi sự cầu nguyện tương giao với Chúa, cầu thay cho nhau, bền lòng giữ sự cầu nguyện liên tục. Quý vị có biết ơn Chúa không? Có một tấm lòng biết ơn không? Hãy luôn cầu nguyện, hãy luôn ca mừng, thứ hai là hãy luôn cầu nguyện, và thứ ba đó là hãy luôn cảm tạ. Hãy luôn cảm tạ. Câu số 18. Always thankful. Ca mừng, cầu nguyện và cảm tạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Rejoice always. Pray without ceasing. And in everything, give thanks. Give thanks. Always thankful. Always joyful. Always prayerful. Always thankful. Ca mừng, cầu nguyện, cảm tạ. Biết ơn là truyền thống tốt đẹp của người Việt chúng ta. Người xưa nói là ăn quả nhớ kẻ, trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Có nhiều người để chúng ta tạ ơn, nhưng mà suy cho cùng đó quý vị, thì chính ông trời, Thượng Đế là Đức Chúa Trời mới chính là đối tượng để chúng ta cảm tạ Ngài. Chúng ta trong mùa lễ tạ ơn, nhưng mà nhiều người vẫn chưa có khái niệm chính xác về đối tượng để bày tỏ lòng biết ơn. Từ điển Oxford là từ điển mệnh danh, một trong từ điển đáng tin cậy nhất trên thế giới, đã định nghĩa cái chữ Thanksgiving như thế này. Thanksgiving is the expression of gratitude, especially to God, tạ ơn hay cảm tạ, đó là sự bày tỏ lòng biết ơn mà nhất là cho Đức Chúa Trời. Một từ điển tiếng Việt khác trên mạng vdict.com và những từ điển khác định nghĩa như Thanksgiving là sự tạ ơn Chúa. Và Thanksgiving Day tức là ngày lễ tạ ơn Chúa. Rất rõ. Đối tượng ban đầu của lễ tạ ơn đầu tiên chính là Đức Chúa Trời. Và tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là George Washington, ông đã tuyên bố khi chỉ định ngày lễ tạ ơn thế này: tất cả mọi quốc gia phải thừa nhận ơn thần hữu của Đức Chúa Trời toàn năng. Trong bài phát biểu ông nói điều đó, tất cả mọi quốc gia phải thừa nhận ơn thần hữu của Đức Chúa Trời toàn năng. Vô ơn hay là bội ơn, đó là đặc tính của một đời sống chưa sanh lại, chưa tin nhận, chưa được biến đổi. Một sự cho mặt ca thờ nói điều đó. Being unthankful is the very essence of the unregenerate heart. Sứ đồ Phaolô nói điều này trong thư Roma chương 1 và 21. Ông nói đến những người chối bỏ Chúa. Họ dẫu biết Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời qua lương tâm, qua sự mặc khải tổng quát, qua thiên nhiên. Nhưng mà lời Chúa nói là họ không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, trong lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Biết Chúa, không biết ơn Ngài. Người Việt mà nói là lạy trời, mưa xuống, có nước tôi uống, có ruộng tôi cày, đầy bát cơm vân vân. Trời sinh voi trên cỏ, mình nhận biết điều đó, không có gì tự nhiên cả, nhưng mà biết ơn thì không. Nhưng mà những người đã được biến đổi, những người tin nhận Chúa sẽ phải luôn cảm tạ Chúa. Bởi vậy mệnh lệnh thứ ba tại đây rất là quan trọng: phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Và nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh nói điều đó nữa, tôi sẽ liệt kê đây một số câu để chúng ta thấy. Nói về vấn đề sự tạ ơn Chúa luôn luôn trong thư Ê-phê-sô chương 5 qua 20. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ở trong Philip chương 4 câu 6, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin mình cho Đức Chúa Trời. Ở trong Colossae chương 3 câu 17, mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Những phần tôi hướng dẫn đó quý vị, Ê-phê-sô, Philip, Colossae, đây là những thư tín ngục thất. Tức là sư Phaolô khi ở tù, ông nói những lời này. Một tấm lòng biết ơn Chúa, nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống, nhận biết ơn của Chúa trong đời sống mà ông kêu gọi hãy cầu nguyện. Trở lại Tê-sa-lô-ca nhất chương 5 này, ông nói hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Luôn cảm tạ, đó là thái độ của một tấm lòng biết ơn. Phàm việc gì, in everything. Bản truyền thống người đến dịch là hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cảnh ngộ, trong mọi tình huống. Có nhiều lúc những hoàn cảnh quý vị ở trong đó rất là khó để mình nói cảm ơn, phải không? Dâng lời tạ ơn, phải không? Bệnh tật, mất mát, công an, việc làm. Nhiều thứ xảy ra quá, làm sao mà cầu nguyện, làm sao cảm tạ. Lời Chúa nói. Đó là thái độ của tâm lòng đối với Chúa. Nhận biết những gì Chúa ban cho mình. Tạ ơn Chúa trong mọi tình huống. Đơn giản có nghĩa là chúng ta không có một cái bất cứ lý cớ gì để bội ơn Chúa. Chúng ta cần luôn cảm tạ Chúa trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh. Bởi trong mọi cảnh ngộ, chúng ta nương nhờ nơi Chúa thì Ngài sẽ ban cho sức mạnh để vượt qua. Nhớ câu chuyện hình như là Matthew Henry. Ông bị cướp trên đường. Và ông nhân lời cảm tạ ơn Chúa, ông nói ít nhất tôi có vài lý do cảm tạ Chúa. Lý do đầu tiên đó là tôi bị ăn trộm, nhưng mà trộm không có nhiều lắm. Lý do thứ hai là ăn trộm nó chỉ lấy một số ít tiền thôi, chứ nó cũng chẳng có làm hại đến cái sinh mạng của tôi cả. Lý do thứ ba tôi cảm tạ Chúa đó là tôi là người bị cướp trong mấy kẻ cướp. Có lý do cảm ơn Chúa. Sứ đồ Phaolô nói trong Roma chương 8 câu 28, mình học ơn thần hữu của đời Joseph đó, quý vị nhớ không? Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chương trình ý định của Chúa đã khiến người đó trở nên giống hình ảnh của con Ngài. Bởi vậy chúng ta hãy tin cậy nó ơn thần hữu của Chúa. Trust God's providence. Tức là quyền tể trị tuyệt đối của Chúa trên mọi biến cố của lịch sử, của dòng đời. Để rồi mình có thể luôn luôn cảm tạ Chúa. Vì biết rằng bất cứ điều gì xảy ra đều nằm trong ý chỉ của Đức Chúa Trời và làm thành ý muốn đời đời của Ngài cho chúng ta. Cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, ông sáng tác bài thánh ca có tựa đề đó là Ca khúc tạ ơn tôn vinh. Bào huynh của ông Vũ Trung Hiền hội thánh mình đây. Lời bản thánh ca này xuất phát từ một tấm lòng biết ơn Chúa. Một đời sống kinh nghiệm phước hạnh của Chúa để rồi luôn cảm tạ ơn Chúa. Quý vị nghe những lời bài hát này. Ông nói, xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Rồi nói tiếp, xin tạ ơn Chúa đã dắt đưa tôi qua chặng đường gian nguy. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan. Nguyện cầu Ngài giúp đỡ lo toan. Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan. Giữa tù tội, giữa khó khăn, dâng lời cảm tạ biết ơn Chúa. Quý vị có biết ơn Chúa không? Hãy luôn cảm tạ. Are you grateful to God? Be thankful always. Biết ơn Chúa thì phải luôn ca mừng, luôn cầu nguyện và luôn cảm tạ. Và sứ điệp Chúa sáng nay đến với chúng ta nhắc nhở chúng ta điều đó. Rất là cần thiết. Để rồi tiếp tục sống một đời sống trong tinh thần biết ơn Chúa. Cơ đốc nhân với tấm lòng biết ơn sẽ luôn ca mừng trong Chúa, sẽ luôn cầu nguyện với Chúa và sẽ luôn cảm tạ Chúa. A grateful heart will always be joyful, always be grateful, and always be thankful. In the Lord, to the Lord. Động từ ca mừng, cầu nguyện, cảm tạ ở đây, nó là vấn đề cá nhân mình cần thực hiện, không phải là vấn đề mà nói chung chung cả hội thánh làm, nhưng mà mỗi cá nhân. Và cả ba động từ này đều mạng lệnh ở thì hiện tại trong văn phạm Hy Lạp. Những lời kêu gọi đòi hỏi một sự đáp ứng mỗi cá nhân. Và đây là điều mình cần phải thực hiện một cách liên tục trong đời sống. Cái văn phạm của nó nói điều đó, liên tục trong đời sống. Hãy luôn luôn ca mừng, luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn cảm tạ. Tại sao? Cái phế cuối của Kinh Thánh này nó có ý rất là quan trọng. Đây không phải là lời khuyên của những nhà tâm lý học. Đấy không phải là sự dạy dỗ của con người, nhưng mà là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Đây là ý muốn, đây là sự đòi hỏi của Chúa cho mỗi chúng ta. Hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Chúng ta cần phải làm ý muốn Chúa. Đây là điều Chúa muốn chúng ta thực hiện. Ca mừng, cầu nguyện, cảm tạ, nghe tưởng chừng cũng khá đơn giản. Một việc bình thường với những người mình tin Chúa, mình đi nhóm thờ phượng Chúa. Nhưng khi ta thêm cái phó từ và là luôn luôn đó, thì nó là một chuyện khác phải không? Vui mừng, mãi mãi, cầu nguyện, không thôi, và tạ ơn trong mọi sự. Thưa quý vị, trong ơn Chúa, chúng ta có thể thực hiện được điều này. Bởi vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với chúng ta. Amen. Của Chúa ơi, chúng con dâng lời cầu nguyện với Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa nhắc nhở chúng con. Xin tha thứ vì có những lúc chúng con than phiền, oán trách. Những lúc chúng con vong ơn, quên ơn, bội ơn Chúa. Trong khi Chúa làm cho chúng con quá nhiều, Ngài đã ban cho chúng con thật nhiều. Xin Chúa nhắc chúng con nhớ điều đó. Để rồi trong đời sống chúng con có thể luôn vui mừng trong mọi cảnh huống. Vui mừng bởi vì chúng con có Chúa, bởi vì sự hiện diện Chúa trong cuộc đời chúng con. Cầu nguyện bởi vì chúng con có Chúa, mối liên hệ chúng con, sự tương giao chúng con có với Ngài, đặc ân lớn mà Chúa ban cho những người thuộc về Chúa. Cảm tạ bởi vì Chúa ơi, Ngài ban chúng con quá nhiều. Ngài ban chúng con chính mình Ngài, sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ. Con cầu nguyện cho con dân Chúa nhắc nhớ được điều này để rồi sống những ngày tháng tới. Dẫu giữa dịch bệnh, dẫu giữa khó khăn, dẫu giữa mất mát, con biết rằng Chúa có chương trình tốt đẹp, Chúa có ý chỉ tốt lành. Điều Chúa muốn cho chúng con đó là ca mừng, cầu nguyện, cảm tạ luôn luôn, trong mọi lúc, mọi khi. Con cầu nguyện cho những ai đang nghe những lời này, chưa biết về Chúa, chưa tiếp nhận Chúa là cứu Chúa đời sống mình. Xin Chúa đem họ đến trong sự nhận biết có một đấng yêu thương, có một đấng ban cho tất cả. Trong mùa tạ ơn này, khi chúng con hướng về Chúa là nguồn cội của sự sống, là đấng ban sự sống đời đời, thì xin Chúa kéo họ đến với Ngài, dùng Hội Thánh Chúa, dùng mỗi chúng con để có thể nói ra ơn lành của Chúa, để nhiều người được nghe biết về Chúa, tiếp nhận Ngài để hưởng sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ. Con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.